Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 10 tháng 11 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ năm 2018. Kế đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và sau cùng là phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, thứ Bảy trong tuần thứ 31 thường niên.
Chúa là nguồn hạnh phúc đời con, là quán lạc của mọi tâm can, là bình an cho đời tươi mới thắp sáng ngàn
cho người mọi nơi.
Con nguyện xin đến dân ngài đời con nhỏ bé, dâng lên trọn tình yêu vừa hé, ước mong được chính ngài mà thôi.
Vào tay Chúa tương lai, đời con mãi mãi
bước theo Chúa một đời yêu thương, là hạnh phúc nguyên thường để con sống thiên thượng. Nguyện đời con trở thành tấm bánh để hiến cho đời, sẵn sàng ra khơi cùng gieo lời ơn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 16, từ câu 9 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Phần thầy, thầy bảo cho anh em biết, hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất lương trong việc rất nhỏ thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh rẻ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được." Người Pha-ri-sêu vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy thì cười nhạo Đức Giê-xu. Người bảo họ: "Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa." Quý ông bà và anh chị em thân mến! Khi nói về nhân tình thế thái, nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm trong bài Thói Đời đã có những câu thật chí lý. Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử, hết cơm, hết rượu, hết ông tôi. Trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đưa ra những bài học cho các môn đệ để các ông biết sử dụng của cải vật chất thế nào cho hợp lý. Thực vậy, có thể nói, tham lam là cám dỗ xưa như cõi lòng tội lỗi của con người. Người tham lam là người chỉ nghĩ đến mình bất chấp thiệt hại có thể gây ra cho người khác. Xúc phạm đến con người, tham lam rốt cuộc cũng là một xúc phạm đến Thiên Chúa. Chính vì tính cách trầm trọng của tham lam, nên trong trích đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra một đòi hỏi: hãy chọn lựa giữa Thiên Chúa và tiền của, bởi vì không ai có thể làm tôi hai chủ được. Tiền của tự nó không phải là điều xấu, nó chỉ xấu khi con người tôn thờ nó như cùng đích của cuộc sống. Thật ra, không có tiền của xấu mà chỉ có cách tìm kiếm và sử dụng xấu của con người mà thôi. Cách tìm kiếm và sử dụng trở thành xấu là khi con người bóp nghẹt tiếng nói lương tâm, chối bỏ chính mình, khước từ người anh chị em, chối bỏ Thiên Chúa. Kẻ tham lam là người ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình, nhưng thực ra họ cũng là kẻ tự hủy, chối bỏ cùng đích của cuộc sống. Tham lam và lừa đảo ở mọi quy mô trong xã hội chúng ta, đó là một kết luận hiển nhiên. Thế nhưng, thà đốt lên một ngọn nến hơn là ngồi đó nguyền rủa bóng tối. Chúng ta hãy chống lại tham lam, lừa đảo, ích kỷ ngay trong con người của chúng ta. Chúa Giêsu đã nói, nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Nếu chúng ta chưa loại bỏ được tham lam, lừa đảo trong những sinh hoạt hàng ngày, liệu chúng ta có thể chống tham lam ở quy mô lớn hơn không? Tham lam đối với mỗi người có thể mang nhiều tên gọi: ích kỷ, khước từ chia sẻ, khước từ liên đới, khước từ cảm thông. Xét cho cùng, của cải là để mọi người cùng hưởng dùng, nên tham lam, lừa đảo là chỉ muốn lấy của người để dành riêng cho mình, thì bất cứ hành động ích kỷ nào, bất cứ khước từ san sẻ nào cũng là một hình thức tham lam. Không ai có thể làm tôi hai chủ. Của cải vật chất chỉ là phương tiện giúp chúng ta thờ phượng người chủ duy nhất và đích thực là Thiên Chúa. Trong khi mưu cầu cho cuộc sống, Thiên Chúa cho chúng ta biết tìm kiếm và xây dựng giá trị nước trời. Xin cho chúng ta biết nhìn xa hơn về của cải vật chất, biết ra khỏi chính mình để gặp Chúa qua những chia sẻ cảm thông đối với tha nhân. Lời Chúa hôm nay chính là lời cảnh tỉnh cho mỗi người chúng ta trong việc sử dụng tiền của ở đời này. Tiền cũng là một ân huệ Thiên Chúa tặng ban, nên chúng ta phải biết đặt tiền của vào đúng vị trí của nó như Thiên Chúa mong muốn. Lạy Chúa, bao lần chúng con để cho tiền của thống trị mà quên đi Chúa chính là ông chủ của đời con. Xin cho chúng con biết nhận ra giá trị đích thực của tiền của để biết sống khiêm tốn, giản dị và thanh thoát với tiền của, hầu có thể xây dựng kho tàng cao quý trên trời, nơi quê hương đích thực. Amen.
Xin cho con sức mạnh hiên ngang chống đỡ bao nguy nan, không buồn không quán không khóc, dịu dàng như những đau thương, tình trường không dâng không dương, lòng vui với Chúa.
Con nguyện ước một điều ân ban là yêu Chúa vô vàn, đời vui thú không màng. Niềm hạnh phúc con là theo Chúa thánh giá công ngài, mong một ngày mai sống với ngài luôn mãi. Chúa là nguồn hạnh phúc đời con, là quan lạc mọi tâm can, là vinh hạnh cho đời tươi mới thắp sáng ngàn
nên cho mọi người.
Con nguyện nhân dân ngày đời con nhỏ bé dâng lên trọn tình yêu vừa hé, ước
chính Ngài mà thôi.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican, sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi hội nghị quốc tế về nước uống. Đức Thánh Cha Francisco tố giác thảm trạng nhiều nước trên thế giới không được nước trong lành để sử dụng. Và Ngài cho biết Tòa Thánh và Giáo hội dấn thân qua nhiều sáng kiến, bênh vực quyền của tất cả mọi người được nước uống. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên hội nghị quốc tế tiến hành hôm 8 tháng 11 vừa qua về chủ đề quản lý một thiện ích chung, làm sao để mọi người có nước uống. Hội nghị do Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Ubaldiana của Bộ Truyền giáo ở Roma, với sự cộng tác của 4 đại sứ quán cạnh Tòa Thánh là Pháp, Italia, Hoa Kỳ và Monaco. Tại hội nghị, có sự tham dự của nhiều tổ chức giáo hội và các chuyên gia khoa học về môi sinh và xã hội, đại diện các giới đại học, các tôn giáo lớn. Có phần trình bày chứng từ về các nước đang chịu đau khổ vì nạn thiếu nước uống. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhận định rằng, rất tiếc là tại nhiều quốc gia, dân chúng không được nước uống đều đặn, nhưng lại không thiếu sự cung cấp võ khí và đạn dược, làm cho tình hình tiếp tục suy đồi thêm. Nạn tham nhũng và những lợi lộc kinh tế, loại trừ và giết người quá nhiều, khi trổi vượt trên những nỗ lực lẽ ra phải liên đới bảo đảm việc có nước uống. Những thống kê về nạn khát nước đòi phải có thiện chí và quyết tâm, cũng như tất cả mọi cố gắng về mặt cơ chế, tổ chức, giáo dục, kỹ thuật và tài chính để giải quyết vấn đề. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, Tòa Thánh và Giáo hội đang dấn thân hỗ trợ việc có nước uống cho tất cả mọi người. Sự dấn thân này được biểu lộ qua nhiều sáng kiến như thực hiện các cơ cấu hạ tầng, huấn luyện, bênh vực, trợ giúp dân chúng gặp nguy cơ bị cản trở trong việc cung cấp nước. Trong số này có những người di dân. Tòa Thánh và Giáo hội cũng nhắc nhở về toàn bộ những tham chiếu luân lý đạo đức và các nguyên tắc phát sinh từ tin mừng và một nền nhân học lành mạnh. Đức Thánh Cha tái khẳng định rằng, quyền có nước uống phát sinh từ chính phẩm giá con người. Vì thế, quan niệm nước uống như một hàng hóa nào đó là điều không thể dung hợp với nhân phẩm. Các nguyên tắc và giá trị tin mừng phải dẫn tới sự dẫn thân cụ thể của mỗi người, tiến đến việc đạt tới công ích của toàn thể gia đình nhân loại. Hiện nay trên thế giới có 2 tỷ 100 triệu người không chắc chắn được nước uống an toàn. Hơn 10% trong số này phải đi bộ mỗi ngày nửa tiếng mới kiếm được nước uống. Hàng triệu người khác thiếu nước uống, đó là thực tại kinh khủng hàng ngày. Cho đến nay, vấn đề này chưa được bàn đến một cách hợp lý, quyết tâm và với tinh thần đại đồng cần thiết. Tin Tổng Giáo phận Huế. Gia đình trẻ hạt hương phú hành hương năm thánh tại An Truyền. Hôm 4 tháng 11 vừa qua, hơn 300 tham dự viên của hạt hương phú, gồm cha mẹ đồng hành cùng con cái, đã vui mừng thực hiện chuyến hành hương đến giáo xứ An Truyền, nhân năm thánh kỷ niệm 30 năm các thánh tử đạo Việt Nam được tuyên phong hiển thánh. Sau lời tuyên bố khai mạc ngày hội gia đình trẻ của cha Vinh Sơn Lê Phú Ngọc Trân đặc trách gia đình hạt, các diễn viên của giáo xứ An Truyền diễn xuất tiểu phẩm Sống tình gia đình theo gương các thánh tử đạo Việt Nam,
phản ánh thực trạng các bậc cha mẹ hiện nay tham công tiếc việc, bỏ rơi con cái, khiến con cái hư đốn, sa ngã, và kết thúc là sự hối cải của cha mẹ. Cha mẹ thực lòng xin lỗi con và hứa với con cái rằng, từ đây lưu tâm giáo dục con nên người, nên con Chúa, theo gương các thánh tử đạo Việt Nam. Kế đó, cha Đa Minh Phan Hưng, trưởng ban tổ chức năm thánh của giáo phận, đã có bài thuyết trình gương các thánh tử đạo Việt Nam đối với các bậc cha mẹ gia đình. Cha Đa Minh đã đưa ra các gương sáng của các thánh, rồi khích lệ các bậc cha mẹ sống công bình, bác ái, tránh bất hòa, gương xấu, biết lưu tâm giáo dục con cái. Và cha cũng khuyến khích các thiếu niên thiếu nhi sống ngay thẳng thật thà, tránh các tội ăn cắp, bỏ tham dự thánh lễ, vân vân. Vào lúc 16:45, thánh lễ tạ ơn đã được cha hạt trưởng An Tôn Nguyễn Văn Thăng chủ tế. Mở đầu thánh lễ, cha An Tôn chủ tế mời gọi mọi người cùng cầu nguyện cho các gia đình trong sứ mệnh chứng tá giữa đời của mình. Trong bài giảng thánh lễ, cha Giorgio Nguyễn Thành Phương, thư ký tòa tổng giám mục Huế, nêu bật giá trị của cuộc sống gia đình, nhất là tặng phẩm Chúa ban là sự sống. Và trong phần kết luận, cha Giorgio đã nói rằng, con người đối xử với nhau đừng như một vấn đề cần giải quyết. Ví dụ, một bào thai bệnh tật không phải là một cái gai chích, một tai nạn để gỡ bỏ, mà là một sự sống, một con người cần phải tôn trọng. Thánh lễ hành hương kết thúc trong niềm vui thánh thiện và sốt sắng. Tin Roma. Chính phủ Italia cho biết sẵn sàng đón nhận cho Asia Bibi và gia đình tị nạn. Chính phủ Italia tuyên bố sẵn sàng cho Asia Bibi và gia đình được tị nạn tại quốc gia này và đang phối hợp với các quốc gia khác nhằm bảo đảm an toàn cho cô Asia Bibi và gia đình. Ông Enzo Muavero Milanesi, Bộ trưởng Ngoại giao Italia cho biết như trên, hôm 6 tháng 11 vừa qua, chỉ một ngày sau khi ông Asik Masik, chồng của cô Asia Bibi, đưa ra lời kêu gọi chính phủ Italia thông qua tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ. Trước các cuộc biểu tình rầm rộ của người Hồi giáo, chính phủ Pakistan đã chịu khuất phục các nhóm Hồi giáo cực đoan và đã đưa cô Asia Bibi vào danh sách những người cấm xuất cảnh, cũng như buộc tối cao pháp viện Pakistan phải tái xét lại quyết định tha bổng cho Asia Bibi. Cho đến nay, bất chấp quyết định của tối cao pháp viện Pakistan, cô Asia Bibi vẫn tiếp tục bị giam giữ ở một nơi không được tiết lộ để bảo vệ mạng sống của cô. Trong hoàn cảnh đó, ông Masik Masik đã yêu cầu sự giúp đỡ từ khắp nơi, từ Tổng thống của Hoa Kỳ, Thủ tướng của Canada, nhưng chưa thấy ai lên tiếng trả lời. Trong tuyên bố hôm 6 tháng 11 vừa qua, Bộ Ngoại giao Ý cho biết họ đã sẵn sàng để hành động theo chỉ thị của chính phủ Italia. Bộ trưởng Nội vụ Italia là ông Matteo Salvini, một người có khuynh hướng chống nhập cư, cũng nhấn mạnh rằng ông hoan nghênh Asia Bibi và gia đình của cô đến Italia. Trường hợp của cô Asia Bibi đã được theo dõi chặt chẽ tại Italia trong những năm vừa qua. Chính Đức Giáo Hoàng Francisco cũng đã gặp gỡ gia đình cô hồi tháng 2 vừa qua. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, làm chứng là phá đổ một thói quen và loan truyền lòng thương xót. Trong thánh lễ sáng mùng 8 tháng 11 vừa qua, tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco đã cảnh báo về tội lẩm bẩm, xì xầm, ngồi lê đôi mắt là thứ lương thực hàng ngày, cả ở cấp độ cá nhân, gia đình, giáo xứ, giáo phận lẫn xã hội. Từ bài tin mừng của ngày, Đức Thánh Cha nói, Chúa Giê-xu chứng thực rằng có một điều mới mẻ vào thời điểm đó, bởi Ngài đến với những người tội lỗi và làm cho họ được sạch như khi chạm vào người phong phủi. Vì lý do này, các tiến sĩ luật chê trách và bỏ đi. Vì thế, chứng ngôn chưa bao giờ có trong lịch sử là các chứng nhân có thể yên tâm để làm chứng. Rất nhiều lần họ trả giá bằng việc tử đạo. Làm chứng là phá đổ một thói quen, một cách để thay đổi nó. Đây là lý do tại sao giáo hội tiếp tục làm chứng. Điều thu hút là chứng ngôn, nó không chỉ là những lời nói giúp đỡ, nhưng lời chứng là điều thu hút và làm cho giáo hội phát triển. Chúa Giêsu cho chúng ta chứng ngôn. Đó là một điều mới, nhưng không quá mới, vì lòng thương xót của Thiên Chúa cũng có trong Cựu Ước rồi. Các tiến sĩ luật, họ không bao giờ hiểu điều đó có nghĩa là ta muốn lòng nhân chứ không phải lễ tế. Họ đọc nó, nhưng họ không hiểu lòng thương xót là gì. Và với cách hành động của mình, Chúa Giêsu tuyên bố lòng thương xót này với lời chứng ấy. Lời chứng luôn phá đổ một thói quen, nhưng nó cũng đặt ta vào nguy hiểm. Thực vậy, lời chứng của Chúa Giêsu là nguyên nhân của những lời xì xào. Những người Pharisêu, các kinh sư và tiến sĩ luật nói rằng, ông chào đón những người tội lỗi và ăn uống với họ. Họ không nói, hãy nhìn xem, người này có vẻ tốt vì ông ta cố gắng hoán cải tội nhân. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng, thái độ kèm theo luôn là bình luận tiêu cực để tiêu diệt chứng nhân. Thứ tội xì xầm bàn tán này là chuyện cơm bữa trong chuyện lớn cũng như chuyện nhỏ. Hãy để ý xem trong cuộc sống của bạn, bạn đang lẩm bẩm lý do chúng ta không thích điều này, người kia, và thay vì đối thoại hoặc cố gắng giải quyết xung đột, chúng ta thì thầm, luôn luôn nói nhỏ, bởi vì ta không có can đảm để nói cho rõ ràng. Điều này cũng xảy ra trong các tổ chức nhỏ, trong các giáo xứ. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến ba từ quan trọng, đó là lời chứng, điều làm cho giáo hội được biết đến. Thứ đến là lời xì xào, lẩm bẩm, giống như thứ bảo vệ những điều trong tâm hồn tôi để các chứng nhân không làm tôi bị tổn thương, và cuối cùng là câu hỏi của Chúa Giêsu. Và Đức Thánh Cha kết luận, tất cả những ai đi theo lối nẻo của các kinh sư không biết niềm vui của tin mừng. Tin giáo hội tại Kazakhstan. Giáo hội tại Kazakhstan phát triển về tinh thần và cơ cấu. Đức cha Jose Luis Mumbila Serra, giám mục giáo phận Ba Ngôi Cực Thánh Almaty, nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng, công cuộc truyền giáo có thể phát triển dưới nhiều mặt khác, không chỉ nhắm đến số lượng. Đức cha tin rằng, trong những năm này, giáo hội Kazakhstan sẽ phát triển theo nhiều phương diện khác nhau và có thể trong tương lai là sự phát triển cả về cơ cấu. Đức cha Jose Luis giải thích, chúng tôi đang ở trong một giai đoạn phát triển bên trong lẫn bên ngoài. Tôi tin rằng giáo hội đang trưởng thành ở mức độ hiểu biết của đức tin Kitô. Trước đây, tôn giáo có một mối ràng buộc đơn giản với văn hóa. Ngày nay, tôi nhận thấy có một nhận thức và ước muốn lớn hơn trong đức tin của mọi người. Rồi có một sự tăng trưởng bên ngoài, nghĩa là những gì liên quan đến con số. Ở Kazakhstan, người Công giáo nói chung thuộc với các cộng đồng dân tộc không thuộc châu Á. Họ có xu hướng trở về chính quê hương của mình. Nhưng trong những năm gần đây, một điều đáng chú ý là đức tin Kitô đang lan rộng ngay cả nơi những người mà họ không có nguồn gốc Công giáo. Điều này cũng liên quan đến ơn gọi linh mục và thánh hiến. Trong chủng điện Karaganda luôn có những ứng viên mới. Tất nhiên chủng sinh không có nhiều, nhưng mỗi chủng sinh là một món quà tuyệt vời, bởi vì ngày càng nhiều người lắng nghe tiếng gọi của Thiên Chúa để trở thành linh mục, họ là những người mà không có truyền thống Công giáo. Và Đức cha Jose Luis kết luận, Với sự phát triển này, tôi cố gắng đáp ứng bằng cách thúc đẩy hai khía cạnh khác, đó là hoạt động bác ái và truyền thông. Về hoạt động của Caritas, cơ cấu đang được mở rộng ở tầm quốc gia. Điều quan trọng là đưa ra hiệu quả mục vụ cho chiều kích này của giáo hội. Hơn nữa, chúng tôi đang bắt đầu tạo ra một hoạt động có thể đảm trách các phương tiện truyền thông xã hội để giáo hội có thể nói về chính mình một cách sáng tạo.
Trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay, Thiện Hải xin gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ năm 2018.
Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục năm 2018 về giới trẻ viết tiếp như sau. Đồng hành và công bố. Những người hiện đang làm việc trong nhiều lĩnh vực xã hội, giáo dục và mục vụ nơi đồng hành diễn ra, đã làm chứng cho việc hình ảnh của đấng tạo hóa hiện diện một cách không thể xóa nhòa ra sao nơi mọi người trẻ, và Chúa Thánh Thần nói với từng người trong họ thế nào, ngay cả khi họ không có khả năng hoặc sẵn lòng nhìn nhận người. Giáo hội được kêu gọi góp phần vào việc làm của Thiên Chúa bằng cách giới thiệu nhiều con đường giúp người trẻ nhìn đời sống như một hồng phúc và chiến đấu chống lại nền văn hóa vứt bỏ và nền văn hóa chết chóc. Sự cam kết này là một phần cấu tạo ra sứ mệnh công bố của giáo hội. Tin mừng nói về vương quốc của Thiên Chúa. Nó nói về vị Thiên Chúa yêu thương, đấng đang ngự trị trong thế giới của chúng ta. Bao lâu người còn thống trị trong chúng ta, đời sống xã hội vẫn sẽ là một khung cảnh cho tình huynh đệ, cho công bằng, hòa bình và phẩm giá phổ quát. Vì lý do này, giáo hội không thể chấp nhận mình chỉ là một cơ quan phi chính phủ hay một cơ quan từ thiện. Các chi thể của giáo hội phải công khai tuyên xưng danh Chúa Giê-xu, làm cho việc làm của họ trở thành dấu chỉ hùng hồn của tình yêu của người, một tình yêu luôn chia sẻ, đồng hành và tha thứ. Mọi cuộc đồng hành đều là cách để giới thiệu lời mời gọi bước vào niềm vui, và do đó có thể trở thành nơi thích hợp để công bố tin mừng phục sinh và cổ vũ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô sống lại. Một kerygma nói lên tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, vốn đi trước bất cứ nền luân lý và nghĩa vụ tôn giáo nào về phía chúng ta. Nó không nên áp đặt sự thật, mà là lôi cuốn tự do. Nó phải có các đặc điểm, vui tươi, khuyến khích, sống động, cân bằng hài hòa. Đồng thời, mọi phục vụ đồng hành là một cơ hội để lớn lên trong đức tin, cho những người cung cấp nó và cho cộng đồng họ thuộc về. Vì lý do này, đòi hỏi chính đối với một nhà dìu dắt tốt là phải nếm trải niềm vui yêu thương một cách trực tiếp, một điều sẽ lột mặt nạ tính giả tạo của các thỏa mãn thế gian và làm trái tim tràn đầy mong ước được truyền đạt nó cho người khác. Sự thao thức có tính phúc âm này giữ chúng ta khỏi cơn cám dỗ muốn đổ lỗi cho người trẻ đã giữ khoảng cách đối với giáo hội hoặc phàn nàn về việc này. Trong khi thay vào đó, chúng ta nên nói như một số hội đồng giám mục đã nói về một giáo hội xa cách đối với giới trẻ và được mời gọi bước vào các nẻo đường hồi tâm mà không đổ lỗi cho người khác về việc giáo hội thiếu thúc đẩy giáo dục và nhút nhát việc tông độ. Việc thắng vượt hội chứng Jonah về nhiều khía cạnh vẫn còn là một mục tiêu để đạt tới. Khi vị tiên tri này được sai đi công bố lòng thương xót của Thiên Chúa cho dân cư Ninive, ông đã bỏ chạy vì trái tim ông không chia sẻ ý định vốn sinh động trái tim Thiên Chúa. Vấn đề thực sự mà tình trạng khó khăn của Jonah làm nổi bật là vấn đề phúc âm hóa những người truyền giảng phúc âm và phẩm chất Kitô hữu của cộng đoàn tín hữu, vì chỉ có một cộng đồng được phúc âm hóa mới có khả năng phúc âm hóa. Chương 3. Một cộng đồng được phúc âm hóa và đi phúc âm hóa. Một viễn kiến phúc âm của cộng đồng Kitô hữu. Trong cuộc hội thảo quốc tế về thân phận tuổi trẻ, điển được nhấn mạnh là các kinh nghiệm cộng đoàn vẫn còn có tính chủ yếu đối với người trẻ. Nếu một mặt họ bị dị ứng với các định chế, thì điều đúng không kém là họ cũng đang tìm kiếm các mối liên hệ có ý nghĩa bên trong các cộng đồng thực sự, và đích thân tiếp xúc với các nhân chứng sáng chói và nhất quán. Một số hội đồng giám mục đã bày tỏ mong ước rằng Thượng Hội đồng sẽ nhắc lại bản chất cởi mở và bao gồm mọi người của giáo hội, vốn được mời gọi đồng hành với người trẻ trong khuôn khổ bảo đảm cả đặc điểm toàn diện của việc công bố lẫn việc trình bày nó từng bước. Do đó, tôn trọng đà trưởng thành của tự do nơi họ vốn là một sự kiện lịch sử và hàng ngày thực sự. Theo gương Chúa Giêsu, người truyền giảng phúc âm đầu tiên và vĩ đại nhất, cộng đồng tín hữu cũng được kêu gọi đi ra ngoài và gặp gỡ người trẻ ở nơi họ đang sống, làm phấn chấn trái tim họ và đi bên cạnh họ. Nguy cơ bị khép kín vào một nhóm ưu tuyển và ưa phê phán vốn đã là một cám dỗ lớn trong giới môn đệ của Chúa Giêsu. Vì lý do này, Chúa đã ca ngợi đức tin của người phụ nữ Syro-Phoenician, người mặc dù không thuộc dân Chúa chọn nhưng đã biểu lộ đức tin lớn lao của mình. Người nghiêm khắc trách cứ các môn đệ, những người muốn mưa lửa trút lên đầu người Samaria, những người không hoan nghênh việc người đi qua lãnh thổ của họ. Người tuyên bố rằng việc thuộc dân Chúa chọn và việc tuân thủ lề luật không tự động đảm bảo ơn cứu rỗi. Người chứng tỏ rằng kinh nghiệm cách xa có thể là tiền đề cho một sự hiệp thông mới mẻ, và việc sống trong nhà cha có thể là một kinh nghiệm khiến người ta không thể yêu thương. Do đó, trong khi Thánh Phêrô chối thầy yêu quý 3 lần, và Giuđa phản bội người, thì viên bắt quan La Mã lại là người đầu tiên nhìn nhận người là con Thiên Chúa. Cộng đồng Kitô hữu được kêu gọi từ bỏ niềm tin không đúng chỗ của việc nhìn bằng đôi mắt của mình và của việc phán xét bằng các tiêu chuẩn khác với các tiêu chuẩn phát sinh từ Thiên Chúa. Như tài liệu chuẩn bị đã đề cập, ngược với các tình huống trong quá khứ, giáo hội cần phải quen với sự kiện này là cách tiếp cận đức tin ngày nay ít bị tiêu chuẩn hóa hơn, do đó giáo hội phải chú ý hơn đến cá nhân tính của mỗi người. Bởi thế, các cộng đồng Kitô hữu ngày nay nhờ dựa vào các bình diện làm thành viên khác nhau, nên đã biết ơn nhìn nhận các bước tiến bộ nhỏ của mỗi thành viên, và họ cố gắng nâng cao hạt giống ơn thánh đang hiện diện trong mọi người, dành sự tôn trọng, tình bạn và việc đồng hành cho mọi người. Vì một bước nhỏ giữa các hạn chế lớn lao của con người có thể làm hài lòng Thiên Chúa hơn cả một đời sống bề ngoài, xem ra có trật tự, nhưng dòng đời không phải đương đầu với những khó khăn lớn lao. Chính người trẻ với những kinh nghiệm phân mảnh trong cuộc sống và những nẻo đường đức tin không chắc chắn đã giúp giáo hội có được hình dạng đa diện tự nhiên của mình. Cảm nghiệm gia đình về giáo hội. Một trong những kết quả phong phú nhất của quan tâm mục vụ đổi mới đối với gia đình xuất hiện trong vài năm qua là việc tái khám phá bản chất hướng về gia đình của giáo hội. Cầu phát biểu cho rằng, giáo hội và các giáo xứ là một gia đình của các gia đình, quả là mạnh mẽ và hướng dẫn chúng ta hiểu rõ hình dáng của giáo hội. Hình ảnh này có ý nói đến các phong cách liên hệ nơi gia đình trở thành môi trường cho chính kinh nghiệm về giáo hội. Nó cũng nói đến các mẫu mực đào tạo bản chất tâm linh, các mẫu mực bao gồm cảm giới, tạo ra các mối liên hệ và làm cho các cõi lòng hồi hướng. Nó nói đến các nẻo đường giáo dục giúp người ta dấn thân vào nghệ thuật khó khăn và thú vị của việc đồng hành với các thế hệ trẻ và của các gia đình nữa. Nó cũng nói đến các cuộc cử hành, vì trong phụng vụ, phong thái của một giáo hội được Thiên Chúa triệu tập để trở thành gia đình của người đã được tỏ hiện. Nhiều hội đồng giám mục muốn thắng vượt các khó khăn trong việc sống các mối liên hệ có ý nghĩa trong các cộng đồng Kitô hữu và yêu cầu Thượng Hội đồng cung cấp các yếu tố cụ thể theo hướng này. Một hội đồng giám mục nói rằng, giữa cuộc sống ồn ào và hỗn loạn của họ, nhiều người trẻ đang yêu cầu giáo hội trở thành một tổ ấm tâm linh. Việc giúp người trẻ thống nhất hóa cuộc sống của họ liên tục bị đe dọa bởi bất trắc, phân mảnh và mong manh, là điều có tính quyết định hiện nay. Đối với nhiều người trẻ đang sống trong các gia đình mong manh hoặc bị đổ vỡ, điều quan trọng là có giáo hội như một gia đình thực sự có thể nhận nuôi họ như những đứa con riêng của mình. Chăm sóc mục vụ cho các thế hệ trẻ. Nhiều hội đồng giám mục đã cảm nhận rõ ràng mối liên hệ mật thiết giữa việc phúc âm hóa và giáo dục từng được khai triển hữu hiệu bởi nhiều tu viện nam và nữ của đời sống thánh hiến. Các tu viện này trong nhiều thế kỷ đã theo đuổi mục tiêu kép này và đã cung cấp cho toàn thể giáo hội một kinh nghiệm phong phú về việc chăm sóc mục vụ giới trẻ với đặc điểm tập chú nhiều vào các nẻo đường giáo dục. Một số câu trả lời của các hội đồng giám mục cảnh cáo rằng nhiều cộng đồng Kitô hữu khác nhau và nhiều mục tử thiếu nhạy cảm giáo dục. Một hội đồng giám mục nói rằng trong nhiều tình huống, người trẻ không gần gũi với trái tim của nhiều giám mục, linh mục và tu sĩ. Thay vào đó, khi một cộng đồng tín hữu nhận thức được nhiệm vụ giáo dục của mình và trở nên say mê đối với nó, họ có thể kích hoạt nhiều năng lực tinh thần và vật chất để tạo ra một tình yêu giáo dục thực sự, theo đó các năng lực và đam mê bất ngờ được dành cho các thế hệ trẻ. Các nguyện đường và các hoạt động mục vụ tương tự xứng đáng được đề cập đặc biệt. Ở đó, giáo hội chủ động đưa ra một kinh nghiệm mà trong nhiều bối cảnh khác nhau, như một hội đồng giám mục nói, là sự chăm sóc đặc biệt của cộng đồng Kitô hữu cho các thế hệ trẻ. Các phương thế của nó cực kỳ đa dạng và bao gồm óc sáng tạo của cộng đồng giáo dục, biết cách phục vụ, có cái nhìn thực tại hướng ra ngoài, và biết cách dựa vào Chúa Thánh Thần để hoạt động một cách tiên tri. Nơi nào có các nguyện đường này, các thế hệ trẻ không bị lãng quên và đảm nhiệm một vai trò trung tâm và tích cực trong các cộng đồng Kitô hữu. Một số hội đồng giám mục đang mong đợi thượng hội đồng tái khởi động kinh nghiệm này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2018 về giới trẻ, diễn ra tại Roma từ ngày 3 đến ngày 28 tháng 10 năm 2018. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của tài liệu nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Tâm cho chúng ta đốt cháy tan niềm đau và bóng đêm từ lâu bay kín quanh đời.
Nến chào các bạn trẻ. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về đề tài bí nhiệm của đau khổ. Ecoli Andreasi là thanh niên người Thụy Sĩ sinh trưởng trong một gia đình vô thần và phản giáo hội tại thành phố Luver bên Vương quốc Bỉ. Cha cậu là một nha sĩ rất giỏi và chỉ muốn giáo dục con theo sát tín của những người vô thần. Năm 1924, cậu được gửi tới trường đại học lớn ở Milano, miền Bắc nước Italia, để theo học ngành kỹ sư. Trong những ngày đầu tiên tại trường, cậu đã hãnh diện tuyên bố với chúng bạn rằng: "Tôi rất hài lòng là người vô thần." Thế nhưng, chẳng bao lâu, bác sĩ phát giác ra cậu bị bệnh ung thư phổi và đành phải tạm gác việc học hành để được điều trị. Trong thời gian điều trị tại nhà thương, cậu gặp cô Pina Titinoli, một sinh viên đại học vừa tốt nghiệp và cũng bị bệnh phổi. Cô Pina là một thiếu nữ công giáo và có đức tin vững mạnh. Với tình bạn chân thành, dần dần cô đã thuyết phục cậu chấp nhận lòng tin vào Chúa Kitô. Kế đó, cậu đã lãnh nhận bí tích rửa tội và các bí tích khai tâm một cách sốt sắng. Với niềm xác tín sâu xa, cậu còn trở thành vị tông đồ rao truyền niềm tin cho cha cậu nữa. Từ trên giường bệnh, cậu đã viết thư cho cha rằng, ba rất yêu dấu, điều ước muốn mãnh liệt và duy nhất của con lúc này là thấy ba cũng cảm nghiệm được và sống theo đức tin vào Chúa Kitô. Một lần khác, cậu cho cô Pina xem tấm hình chụp lúc cậu còn khỏe mạnh, đầy nhựa sống. Cậu nói, đây chính là tôi. Hồi đó tôi không biết gì về Thiên Chúa cả, và tôi cũng không biết mình khờ dại tới mức độ nào. Giờ đây tôi chỉ là một bệnh nhân bất lực, tôi không thể nào có thể đạt được những điều tôi mong muốn hồi đó được nữa. Nhưng tôi rất sung sướng vì tôi đã tìm thấy và gặp gỡ Chúa Kitô. Cậu Ecoli đã êm ái chút hơi thở cuối cùng với danh thánh Chúa Kitô trên môi miệng vào năm 1930 vì bệnh ung thư phổi tại nhà thương ở thành phố Lê Hình. Các bạn trẻ thân mến, phải chăng Thiên Chúa muốn chúng ta chỉ nhắm mắt như người mù trước sự bí nhiệm của đau khổ? Phải chăng Ngài không muốn con người dùng trí thông minh để đào sâu ý nghĩa và giá trị của những đau khổ không thể tránh được trong đời sống con người? Chắc hẳn là không. Rainer Maria, thi sĩ người Đức đã viết rằng, hãy kiên nhẫn, giữ gìn trong tâm trí và yêu mến những thắc mắc bạn không thể hiểu được. Đừng vội tìm kiếm những giải đáp đó vì bạn chưa thể sống theo những giải đáp đó được. Tốt hơn, bạn hãy sống với những thắc mắc đó trước tiên, rồi sẽ tới lúc bạn sẽ hiểu được những giải đáp của chúng. Nói cách khác đi, hãy yêu thích những câu hỏi trước, rồi bạn sẽ có thể thực hiện được những câu trả lời của thắc mắc đó. Cũng một cách tương tự trong vấn đề đau khổ đòi hỏi chúng ta chấp nhận và yêu mến mầu nhiệm của Thiên Chúa, đấng mà chúng ta không thể nào hiểu thấu được. Đau khổ đòi hỏi chúng ta cúi đầu tin tưởng vào Thiên Chúa, đấng chỉ xin chúng ta sự phó thác hoàn toàn khi đứng trước hố sâu thăm thẳm của đau khổ. Kinh nghiệm cũng cho chúng ta thấy rằng, đau khổ ngoài sự mong ước có thể trở thành điều tốt lành mà chúng ta không thể ngờ được, hoặc trái lại, kỳ khác chúng ta đã phải vui mừng cảm thấy may mắn vì sự việc đã không thể xảy đến như chúng ta dự tính trước. Tuy nhiên, cũng không phải vì thế mà có thể hiểu thấu được mọi sự bí nhiệm. Và cho dù Thiên Chúa có muốn tỏ lộ ra hết, có lẽ trí thông minh hạn hẹp của chúng ta cũng không thể nào hiểu được. Chính Chúa Giê-xu là thầy dạy thông thạo nhất, cũng đã phải dùng đường lối sư phạm đó với các môn đệ của Ngài. Sau 3 năm dạy bảo và sống bên cạnh các ông, thế mà tới giờ phút cuối cùng, trong bữa tiệc ly, Ngài đã phải an ủi họ. Thầy nói những điều này với các con đang khi Thầy còn ở với các con. Nhưng Thánh Linh là đấng cha sẽ nhân danh Thầy sai đến. Chính Ngài sẽ dạy dỗ các con mọi điều và nhắc lại cho các con mọi sự Thầy đã phán dạy các con. Thật vậy, Thiên Chúa là đấng khôn ngoan vô cùng và là cha nhân từ đầy tình thương. Ngài có sẵn cho mỗi người một chương trình tốt đẹp. Nhưng vì thiếu lòng tin, nên nhiều khi chúng ta lại dùng tự do của mình để làm cản trở kế hoạch của Chúa. Tuy nhiên, Ngài luôn có thể dùng quyền phép của Ngài để rút ra điều tốt lành từ những sự dữ mà chúng ta đã làm. Ngài vẫn luôn có thể viết thẳng, ngay cả cho những con đường ngoằn ngoèo mà chúng ta đã khờ dại vạch ra. Nhiều lúc chúng ta có thể tự hỏi, tại sao Thiên Chúa lại muốn tạo dựng nên con người có quyền tự do chọn lựa để rồi chọn điều gian ác để đi theo con đường tội lỗi làm đau lòng Chúa như vậy? Đó lại cũng là câu hỏi mà chúng ta chỉ biết cúi đầu chấp nhận và tin tưởng vào mầu nhiệm và tình thương của Chúa mà thôi. Bởi vì tư tưởng của Chúa vượt xa tư tưởng của loài người, khác nào trời cách xa đất vậy. Và đường lối của Chúa cũng không phải là đường lối của con người.
Khi ông Gióp cả dám xin Chúa cho biết lý do vì sao ông phải chịu mọi tai ương hoạn nạn dồn dập như thế. Thiên Chúa đã gián tiếp trả lời ông bằng những câu hỏi về vinh quang Ngài tỏ lộ qua những kỳ công tràn đầy khắp vũ trụ mà mắt con người có thể trông thấy được, nhưng lại không thể hiểu được bởi đâu và vì sao. Thiên Chúa hỏi ông Gióp một vài điều như sau. Ngươi ở đâu khi ta đặt nền móng cho đất? Nếu ngươi thông hiểu, cứ nói đi. Ai đã định kích thước cho đất? Ai đã trăng dây đo, ngươi biết mà. Có bao giờ ngươi đã đến tận nguồn biển cả và lang thang ở đáy vực sâu? Có ai từng mở cho ngươi lối vào âm phủ và ngươi thấy được cửa dẫn tới âm ti? Có khi nào ngươi hiểu mặt đất rộng chừng nào? Nếu ngươi biết hết mọi điều đó, thì cứ nói đi. Trước kinh nghiệm về quyền phép cao cả vô cùng của Chúa, ông Gióp chỉ còn biết ân hận thốt lên. Con biết rằng, việc gì Ngài cũng làm được, không có gì Ngài đã định trước mà lại không thành tựu. Phải, con đã nói dù mình chẳng hiểu biết gì về những điều kỳ diệu vượt quá sức con, vậy xin Ngài lắng nghe và cho con thưa gửi đôi điều. Con sẽ hỏi và xin Ngài đáp lại. Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến. Vì thế, điều đã nói ra, con xin rút lại. Trên tro bụi, con xót mình thống hối ăn năn. Sách Khôn Ngoan của người Đông Phương có câu rằng, khi nào đồ đệ sẵn sàng, lúc đó sư phụ sẽ tới. Xem ra, Thiên Chúa cũng muốn trả lời một cách tương tự với những người như chúng ta, luôn đòi hỏi câu trả lời cho những điều bí nhiệm về đau khổ. Dĩ nhiên, Thiên Chúa thông biết mọi sự, Ngài có sẵn đáp số cho mọi vấn đề và nắm trong tay vận mệnh của tất cả mọi người qua mọi thời đại. Nhưng con người phận hèn, trí khôn hạn hẹp, không thể nào thấu hiểu hết được. Vì thế, cần phải kiên nhẫn chờ đợi, sống phó thác tin tưởng và tới thời gian viên mãn, chính Ngài sẽ vén lên tấm màn che phủ những sự bí nhiệm đó. Các bạn thân mến, với những lời trên đây, Gian xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ bảy tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học.
Đức Mẹ hiện ra tại Fatima với ba trẻ mục đồng lần thứ ba và thứ bốn. Quý bạn thính giả thân mến, cách đây 100 năm, ngày 13 tháng 5 năm 1917, Đức Mẹ đã hiện ra trên một cây sồi tại Covadiria, làng Fatima, với ba trẻ mục đồng là Lucia, Francisco và Jacinta. Đức Mẹ xin các em dâng hy sinh hãm mình, đền bù các tội lỗi xúc phạm đến Chúa và siêng năng lần hạt mân côi mỗi ngày để cầu nguyện cho kẻ có tội được ơn hoán cải trở về với Chúa. Mẹ xin các em đến gặp mẹ vào ngày 13 mỗi tháng, cũng vào khoảng giữa trưa. Lần thứ hai Đức Mẹ hiện ra là ngày 13 tháng 6, lễ kính Thánh Anton, có khoảng 40 người chứng kiến. Lần thứ ba Đức Mẹ hiện ra với các em là ngày 13 tháng 7 năm 1917. Hôm đó, đã có vài ngàn người đến Covadiria để chứng kiến cảnh các em nói chuyện với Đức Mẹ. Sự kiện Đức Mẹ hiện ra với các em đã trở thành một biến cố công cộng nổi tiếng. Tin tức lan ra rất nhanh, các em bị nhiều người coi là khoác lác, bị bệnh quáng gà hay bị điên. Vào giữa trưa có chớp sáng và Đức Mẹ hiện ra với ba em. Lucia hỏi, bà muốn gì nơi con? Đức Mẹ trả lời, ta muốn các con đến đây ngày 13 tháng tới và tiếp tục lần hạt mân côi mọi ngày kính Đức Bà Mân Côi để được hòa bình thế giới và chấm dứt chiến tranh, bởi vì chỉ có người mới có thể cứu giúp các con. Con muốn xin bà nói cho chúng con biết bà là ai, bà là một phép lạ để mọi người tin rằng bà hiện ra với chúng con. Các con hãy tiếp tục đến đây mỗi tháng vào tháng 10, ta sẽ nói ta là ai, điều ta muốn, và ta sẽ làm một phép lạ mà tất cả mọi người sẽ có thể thấy rõ để tin. Đáp lại các lời xin ơn, Đức Mẹ trả lời rằng, mẹ không chữa cho người què được lành và giải thoát ông khỏi cảnh nghèo túng, nhưng tốt hơn là ông nên cùng gia đình lần hạt mân côi mỗi ngày, rằng người bệnh không cần vội vã. Các người khác sẽ được ơn mong mỏi vào năm tới, nhưng họ cần lần hạt mân côi. Đức Mẹ nói với ba mục đồng, các con hãy hy sinh cho những người tội lỗi, và hãy nói nhiều lần, đặc biệt mỗi lần các con làm một việc hy sinh nào đó. Ôi lạy Chúa Giêsu, chính vì tình yêu Chúa để hoán cải người tội lỗi và để đền bù các lỗi phạm chống lại trái tim vô nhiễm của mẹ Maria. Lucia hỏi, bà không muốn gì nữa nơi con? Không, hôm nay ta không muốn gì nữa. Lucia thưa, con cũng không muốn gì nữa. Những người chứng kiến lần này đã có thể quan sát thấy một đám mây trắng nhỏ xa xuống cây sồi, đi kèm là một hạ bớt của ánh sáng mặt trời. Trong ngày đó, mẹ Chúa tín thác cho các trẻ em một bí mật gồm ba phần. Chị Lucia giải thích, khi nói những lời cuối cùng này, bà lại mở tay ra như trong hai tháng trước, xem ra ánh phản chiếu xuyên thấu đất và chúng tôi thấy như một biển lửa. Chìm ngập trong biển lửa đó là ma quỷ và các linh hồn, chúng như là than hồng trong suốt và đen, hay màu đồng trong hình dạng người. Chúng trôi nổi trong đám cháy, bị lửa phát ra từ chính chúng mang đi, cùng với các đám mây khói rơi xuống khắp nơi, giống như các tia lửa trong các đám cháy lớn, không có trọng lượng, cũng không có thế quân bình, giữa tiếng la hét, rên rỉ đau đớn và tuyệt vọng, gây kinh hoàng và khiến run lên vì sợ. Ma quỷ khác biệt vì các hình dạng khủng khiếp và ghê tởm của các thú vật kinh khủng và không được biết tới, nhưng trong suốt như than hồng đen. Chúng tôi sợ hãi và ngước mắt lên nhìn bà như xin cứu giúp. Bà nói với chúng tôi với lòng tốt và buồn phiền. Các con đã trông thấy hỏa ngục, nơi linh hồn những người tội lỗi phải kết thúc. Để cứu họ, Chúa muốn thiết lập trong thế giới lòng sùng kính trái tim vô nhiễm ta. Nếu người ta làm điều ta sẽ nói, nhiều linh hồn sẽ được cứu thoát và sẽ có hòa bình. Chiến tranh sắp kết thúc, nhưng nếu chúng không ngừng xúc phạm tới Chúa, trong triều đại của Đức Pio XI sẽ bắt đầu một cuộc chiến khác tệ hại hơn. Khi các con trông thấy một đêm được soi sáng bởi một ánh sáng lạ, hãy biết rằng dấu chỉ lớn mà Thiên Chúa ban cho các con đó là sự trừng phạt thế giới tới gần vì biết bao nhiêu tội ác của nó, qua chiến tranh, đói kém và các bách hại chống lại giáo hội và chống lại Đức Thánh Cha. Để ngăn cản điều này, ta sẽ đến xin thánh hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm của ta và rước lễ đền tội trong các ngày thứ bảy đầu tháng. Nếu chúng sẽ lắng nghe các lời của ta, nước Nga sẽ trở lại và sẽ có hòa bình. Nếu không, nó sẽ phổ biến trên thế giới các lầm lạc của nó bằng cách khơi dậy chiến tranh và bách hại giáo hội. Nhiều người tốt lành sẽ bị tử đạo, Đức Thánh Cha sẽ phải đau khổ nhiều, nhiều quốc gia khác nhau sẽ bị hủy diệt. Sau cùng, trái tim vô nhiễm nguyên tội ta sẽ chiến thắng. Đức Thánh Cha sẽ thánh hiến nước Nga cho ta, nước Nga sẽ trở lại và sẽ có một thời gian hòa bình được ban cho thế giới. Tại Bồ Đào Nha, tín điều sẽ được giữ gìn luôn mãi. Tiếp theo điểm này là một thị kiến làm thành phần thứ ba của bí mật mà chị Lucia miêu tả trong các từ sau đây. Con viết vì vâng lời Chúa, lạy Thiên Chúa của con, là đấng đã ra lệnh cho con qua Đức Cha rất đáng kính là giám mục Leiria và của mẹ Chúa và mẹ rất thánh của con. Sau hai phần mà tôi đã trình bày, chúng tôi đã thấy bên trái Đức Bà hơi cao hơn một chút, một thiên thần với thanh gươm lửa trong tay trái, khi sáng lóng lánh nó phát ra các ngọn lửa, xem ra như phải đốt cháy thế giới. Nhưng chúng tắt khi chạm ánh quang của Đức Mẹ tỏa ra từ tay phải hướng về thiên thần. Thiên thần chỉ trái đất với tay phải và nói lớn, sám hối, sám hối, sám hối. Và chúng tôi trông thấy một ánh sáng mênh mông là Thiên Chúa, có cái gì giống như người ta trông thấy các người trong một tấm gương khi họ đi qua phía trước. Một vị giám mục mặc áo trắng, chúng tôi có linh tính đó là Đức Thánh Cha. Nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ khác, leo lên một ngọn núi dốc, trên đỉnh có một cây thánh giá lớn bằng gỗ thô, như thể có lớp bên ngoài với vỏ cây. Trước khi lên tới đó, Đức Thánh Cha đi ngang qua một thành phố lớn, phân nửa bị tàn phá, run rẩy với bước chân lảo đảo, buồn sầu vì đau đớn và khổ cực. Ngài cầu nguyện cho linh hồn của các xác chết mà Ngài gặp trên đường. Khi tới đỉnh núi, quỳ mọp gối dưới chân cây thập giá lớn, Ngài bị giết bởi một toán lính, bắn nhiều phát đạn và tên vào Ngài. Đồng thời chết cùng một kiểu với Ngài, có các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân nam nữ khác thuộc nhiều giai tầng và địa vị. Dưới hai cánh thập giá có hai thiên thần, mỗi vị cầm một bình tưới bằng thủy tinh trong tay, trong đó các vị đã hứng máu các vị tử đạo, và với nó, các vị tưới các linh hồn tiến tới gần Thiên Chúa. Sau khi đã cảnh báo, Đức Trinh Nữ bảo các em đừng nói gì với ai, trừ với Phanxicô, và Đức Mẹ kết luận, khi các con lần hạt mân côi, hãy đọc sau mỗi chục kinh kính mừng rằng, lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin gìn giữ chúng con cho khỏi tội lỗi. Xin cứu chúng con cho khỏi lửa hỏa ngục và đem hết lên trời tất cả những linh hồn, đặc biệt những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Lần hiện ra thứ bốn là ngày 13 tháng 8 trên cây sồi. Sau ánh chớp xuất hiện một đám mây rất trắng biến mất ngay sau đó. Tuy nhiên ba trẻ em không đến đây được vì các em bị ông thị trưởng là người chống giáo sĩ xác tín đánh lừa và đem các em tới trụ sở tỉnh. Nhưng không có gì lay chuyển được các em khỏi tư tưởng dính chặt vào Đức Mẹ, và không gì khiến cho các em vén mở cho biết bí mật được Mẹ Chúa Giêsu tín thác cho các em. Các đe dọa cũng không làm gì nổi các em. Các em không vén mở bí mật cho ai hết, vì Đức Mẹ đã xin các em đừng nói cho ai biết. Các em bị nhốt hai ngày và bị đe dọa tra tấn cho tới chết, nhưng các em vẫn không nhượng bộ và sẵn sàng hiến dâng mạng sống mình để không phản bội lời đã hứa với Đức Mẹ. Sau khi các em được thả ra, vào Chúa Nhật tiếp theo ngày 19 tháng 8, các em đã được một ngạc nhiên không chờ đợi. Đức Mẹ đã hiện ra với các em tại Valinhos khi các em đang chăn đàn vật. Lucia nói chuyện với Đức Mẹ với câu hỏi thường lệ, bà muốn gì nơi con? Ta muốn các con tiếp tục đến Covadiria ngày 13, tiếp tục lần hạt mỗi ngày. Trong tháng cuối cùng ta sẽ làm phép lạ để cho tất cả mọi người tin. Nếu họ đã không đem các con về làng thì phép lạ sẽ vĩ đại hơn nữa. Bà muốn làm gì với số tiền dân chúng để lại Covadiria? Họ hãy làm hai chiếc cáng, một chiếc cáng con cùng Jacinta mang cùng với hai bé gái khác, chiếc kia thì Francisco mang cùng với ba bé trai khác. Tiền của các chiếc cáng thì dùng cho lễ Đức Bà mân côi, và còn dư thì để xây một nhà nguyện. Con muốn xin bà chữa lành cho vài người bệnh. Ừ, ta sẽ chữa lành vài người nội trong năm. Các con hãy cầu nguyện nhiều, và hãy hy sinh cho người tội lỗi. Hãy coi chừng rằng nhiều linh hồn xuống hỏa ngục vì không có ai hy sinh và cầu nguyện cho họ. Sau đó Đức Mẹ bắt đầu lên cao về trời theo hướng đông và biến mất khỏi tầm nhìn của các em.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Không mất đi đúng con người nằm yên giấc ngủ nằm nhắm lại rồi là thấy tương lai
tròn kiếp người này không còn nước mắt nụ cười nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa sẽ có nỗi buồn đẹp mãi niềm.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyện kể rằng, vì muốn chuẩn bị trước cho chồng một chỗ chôn cất tươm tất, chu đáo khi ông qua đời, nên phu nhân Tổng thống De Gaulle của nước Pháp đã tìm gặp người chuyên lo các dịch vụ mai táng để nói với ông ta về yêu cầu của mình. Vì nghĩ rằng đây là chỗ an nghỉ của một vị nguyên thủ quốc gia, nên người đàn ông này đã đưa phu nhân Tổng thống đến tham quan những vị trí rất đẹp, rất tốt để bà chọn lựa. Những vùng đất này là những nơi đất ở trên cao, yên tĩnh, bao quanh là một vùng thung lũng xinh đẹp, cây cối xanh tươi, hùng vĩ. Ông rất vui khi giới thiệu cùng phu nhân chỗ an nghỉ tuyệt vời dành cho vị Tổng thống và cho rằng vị trí này rất xứng đáng với người có cương vị lãnh đạo cao nhất của một đất nước. Ông cho biết, miếng đất màu mỡ, xinh đẹp đó trị giá khoảng 200.000 franc. Nghe xong, vị phu nhân kinh hoảng vì giá tiền quá mắc của mảnh đất. Và cho dù người đàn ông có thuyết phục rằng Tổng thống là người xứng đáng có một nơi an nghỉ tốt đẹp như thế, thì phu nhân Tổng thống vẫn từ chối lời đề nghị của ông. Bà đã nói với người đàn ông đó rằng, "Nhưng ông à, tôi thiết nghĩ chồng của tôi chỉ muốn nằm ở đó 3 ngày mà thôi." Quý vị và các bạn thân mến! Trong kinh 8 mối phước thật có ghi rõ một mối phước mà chúng ta nên thực hiện, đó là chôn xác kẻ chết. Như vậy, việc lo cho kẻ chết có một nơi chôn cất tươm tất, đó là điều rất đáng làm và nên làm. Tuy nhiên, điều cần lưu ý ở đây là chúng ta không nên nghĩ rằng đó là nơi an nghỉ cuối cùng của một con người, để rồi tập trung tiền của một cách phung phí vào việc xây dựng các ngôi mộ. Lời của phu nhân Tổng thống De Gaulle quả là chí lý khi cho rằng chồng của bà chỉ muốn nằm trong ngôi mộ này chỉ 3 ngày mà thôi. Kinh Thánh đã gọi thân xác chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần, nhưng sự chết đã làm cho ngôi đền ấy vỡ nát, và ngôi mộ chỉ là cái nhà tạm chứa đựng thân xác mau hư nát đó mà thôi. Ngôi mộ là nơi thân xác chúng ta yên nghỉ sau bao vất vả lo toan của cuộc sống. Nhưng đó không phải là nơi nghỉ ngơi vĩnh viễn, mà chúng ta phải thức dậy để đón nhận nguồn ánh sáng vĩnh cửu của mặt trời công chính. Khi xuôi tay nhắm mắt lìa đời, con người đã trở nên thụ động. Họ không thể làm gì được nữa để cải thiện tình trạng mà thân xác mình đang gánh chịu. Tất cả chỉ biết nhờ vào lòng thương xót của Chúa và sự yêu mến, tưởng nhớ của người còn sống mà thôi. Vì thế, thiết nghĩ để tỏ lòng yêu mến người thân đã qua đời, không cách nào tốt hơn việc chúng ta hãy sống tử tế, hy sinh, hãm mình tạo công đức để cầu nguyện cho họ được sớm hưởng nhan thánh Chúa. Đồng thời, khi cầu nguyện và tưởng nhớ những người đã khuất cũng là dịp chúng ta ngẫm nghĩ tới một quy luật sống, đó là không biết lo xa, chắc chắn chúng ta sẽ đón nhận buồn gần. Điều này cũng đúng cho việc chuẩn bị hạnh phúc cho cuộc sống tại nước trời. Đường đau thương đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Các thánh đã nếm trải đường thương đau đầy ải nhân gian và các ngài không còn là người nữa mà là thánh. Đó là hình tượng cho mỗi chúng ta khi gặp hoạn nạn, thử thách, chông gai, bách hại hoặc khi bị phản bội. Tuy nhiên, không phải ai qua đường thương đau đầy ải nhân gian cũng sẽ là người hay không còn là người nữa mà là thánh. Tất cả đều phụ thuộc vào sự chuẩn bị trong cuộc sống hiện tại, bằng việc chủ động lập công tích đức, biết trở nên khí cụ bình an trong tay Chúa, và luôn tuân giữ 8 mối phúc với tâm tình tin yêu phó thác, cho dù có lúc cuộc sống phải trải qua những nghiệt ngã của ải nhân gian này. Lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống. Xin cho chúng con hiểu rằng, ngôi mộ cũng chỉ là ngôi nhà tạm khi thân xác của chúng con ngừng hoạt động mà thôi. Và thân xác mau hư nát ấy sẽ được sống lại nhờ cái chết và sự phục sinh vinh hiển của Chúa Giêsu Kitô. Cuộc sống của chúng con sẽ thay đổi, chúng con sẽ có sự sống thật, được vui hưởng, bình an và hoan lạc cùng với Thiên Chúa, hay chịu hình phạt đời đời. Điều đó phụ thuộc vào thái độ sống của chúng con đối với Chúa và với tha nhân ở nơi trần thế này. Amen.
Cuộc sống này ngày chưa đủ và đêm đã lên, lá cây mùa thời gian biến đổi như bóng cô dồn tựa quang mây bay.
Một kiếp người chưa bao ngày đã tới cội nguồn, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa hạnh phúc muôn đời chẳng có thời gian.
Sự sống công bằng như chỉ đôi tay, đã qua bao ngày trong một kiếp này. Sự sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không vẫn nhìn chỉ đôi tay.
Sự sống này bao năm bộ mà không vẫn đi, Chúa thương từng bụi cây lá cỏ, đâu muốn con người phải nản tan đi.
Trọn kiếp này ai chưa được sự sống trọn tình, mai sau sẽ được phục sinh trong Chúa, cuộc sống muôn đời, cuộc sống hiện linh.
Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trong một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay.
Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay,
sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.